Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Nain, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với người. Đức Giêsu đến gần cửa thành, đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn. Người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà quá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạy lòng thương và nói: "Bà đừng khóc nữa." Rồi người lại gần sờ vào quan tài, các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy." Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: "Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người." Lời này về Đức Giêsu được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận. Đó là lời Chúa. Con lên đây, con lên đây. Rồi con lên đây chào. Rồi con đứng trước các mọi người nha. Anh chị em thấy đây là ai? Đây là ai? Đây là ai ạ? Đây là ai? Đây là người. Đây là người chứ không nghe không, đây là thú. Đây có phải là người không? Trả lời đây có phải là người không? Phải. Rồi bây giờ khi mà tôi chỉ vào cái gì thì anh chị em nói coi có đúng không nha. Tôi nói đây là cái thì anh chị em nói tiếp, đây là cái, 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 đây là cái. Rồi bây giờ tôi nói tiếp. Tôi chỉ vào cái gì thì anh chị em nói tai để, thì anh chị em để làm gì thì anh chị em nói tiếp, được chưa? Tai để, mắt để, mũi để, miệng để, chân để, chặt cái đầu thì nó chặt cái đầu thì nó chết. À, chúng ta thấy ngồi trên đây có 1, 2, 3, 4 anh chị em ngồi trên chiếc xe lăn. Tại vì lý do là một trong những cơ thể nó có vấn đề, mà thường là cái đầu nó có vấn đề. Ví dụ như là chấn thương sọ não chẳng hạn, thì toàn thân nó bị bại liệt chẳng hạn. Hoặc là bị trục trặc gì trên cái đầu, nó sẽ có thể nó làm cho nửa thân nó bị si cầu e, bại liệt chẳng hạn, vân vân. Thì trong cơ thể này, ta nói cái gì là quan trọng nhất? Cái gì? Cái đầu. Cái đầu nó điều khiển cái. Cái đầu nó điều khiển cái. Cái đầu nó điều khiển cái. Mày nói mày không suy nghĩ gì cả. Thấy chưa? Nếu mà nói mà không có chịu suy nghĩ thì là cái đầu không chịu làm việc. Cứ nói nó lung tung, nói huyên thuyên. Có những người gọi là nói lung tung, có người nói huyên thuyên, có những người nói mà không có suy nghĩ. Cho nên cái đầu nó phải làm việc, cái đầu nó phải điều khiển cái miệng để biết nói cái gì. Rồi cái đầu nó điều khiển cái tai, để tai biết nghe cái gì. Cái gì cần nghe thì nghe, cái gì không cần nghe thì không nghe. Cái gì đấy, cái gì đấy? Nó đang nói xấu ông cha. Vậy hả? Nói cái gì? Nó nói cái gì? Đấy là mình nghe. Mình thích nghe nói xấu, đúng không? Mình thích nghe nói xấu. Còn nói hay nói tốt có khi ta chả muốn nghe, chả để ý. Nhưng mà cứ ai mà nói xấu, nhất là nói xấu các cha, các thầy, các sơ, ông thích lắm, cười phấn khởi. chúng tim đen, chúng tủ, không có gì sướng miệng cho bằng nói xấu các cha, phải không? Phải không ạ? Mình tại vì sao thưa anh chị em, mình là cái đinh mà cho người ta châm chích chọc, cái đích cho người ta bắn mà. Cho nên càng ở trung tâm bao nhiêu thì càng là cái đích cho người ta nhắm tới. Cái đầu nó phải điều khiển cái miệng để biết nói cái gì. Thánh Phaolô trong bài đọc một ngày hôm nay nói rằng tất cả chúng ta là những chi thể trong thân mình mầu nhiệm. Chúa Giêsu là đầu, mà mỗi người chúng ta là một phần ở trong cái thân thể mầu nhiệm Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là đầu, Ngài hướng dẫn, Ngài điều khiển hết tất cả. Tuy nhiên có khi cái đầu nó nói mà cái tay nó không chịu nghe, phải không? Nó có cái vấn đề. Cái đầu nó bảo là không nên uống rượu vì uống rượu là có hại cho sức khỏe. Nhưng mà cái miệng nó có uống không? Uống không?
Có.
Vẫn có. Con người nó nói thưa cha về con kiêng rồi, con cai rồi, con không uống rượu. Bảo mày cai từ đâu? Dạ thưa cha, con cai từ đây trở xuống. Từ đây trở lên là không uống, từ đây trở xuống là con uống. Thưa anh chị em, rồi mình cũng biết rằng là nói xấu là không tốt, là không hay. Mình biết như vậy. Nhưng mà con nói xấu không?
Có.
Lại có. Ta thấy thằng bé này nó thật thà. Có nhiều người lên đây, dạ không, con không nói xấu, con chỉ nói không tốt thôi, con chỉ nói không hay về người khác thôi, chứ con không nói xấu cho nó. Có bao nhiêu cái xấu của nó con kệ nó, nhưng mà cái nào không hay của nó là con nói hà. Thì thưa anh chị em, mình thấy rõ là chúng ta là những chi thể trong thân mình mầu nhiệm Đức Kitô, mà tất cả những thành phần nó phải liên kết với nhau. Các thành phần nó liên kết với nhau, và mỗi thành phần như chúng ta vừa mới nói, cái tai để to lên, cái tai để, cái mắt để, cái miệng để, cái mũi để, cái chân để, cái đầu để, suy nghĩ điều khiển. Nếu mà cái đầu không chịu suy nghĩ, không điều khiển, cái tay nó xách con dao. Bây giờ nếu mà con cầm con dao cầm, nếu con cầm con dao mà cái đầu con không chịu suy nghĩ, con ghét cha, con đâm ông.
Dạ có.
Thằng này hay thật, không nhận thật thà. Dạ có. Đâm mà nó còn dạ có. Nó đâm người ta mà nó làm rất là nhẹ nhàng. Dạ có. Thì chúng ta thấy là nếu mình cái đầu không điều khiển được cái tay, cái chân, nó gọi là trên bảo dưới không nghe. Bây giờ nhiều tình trạng nó xảy ra, trên bảo dưới không nghe. Đức Thánh Cha nói như vậy, nhưng mà ở dưới không nghe. Đức Thánh Cha bảo rằng là phải có lòng thương xót. Đức Thánh Cha mở năm thánh lòng thương xót và mời gọi người ta phải có lòng thương xót nhau, mà dưới người ta có nghe đâu. Đức Giêsu bảo phải canh tân giáo hội, phải sống một cuộc sống khó nghèo. Giáo hội phải là giáo hội nghèo và giáo hội của người nghèo, giáo hội cho người nghèo. Nhưng một số người trong giáo hội, những người có chức có quyền, có chịu nghe đâu, vẫn sống giàu. Đức Thánh Cha bảo phải noi gương Đức Giêsu là càng làm lớn càng phải phục vụ. Và chính Đức Thánh Cha đã đi cúi xuống rửa chân, không những là cho những người nam mà cho cả những người tù nhân, những người Hồi giáo và cả người nữ nữa. Đức Thánh Cha bảo phải sống nghèo, đi cái xe hơi bình thường, ở căn nhà hộ tập thể, nhưng mà những người dưới có nghe đâu. Cái xe hơi nào mà sang nhất, đẹp nhất thì ta đi, ta xây những tòa nhà lớn nhất, đẹp nhất, lộng lẫy nhất, và ta xài những đồ gì sang nhất. Trên bảo dưới, to lên, trên bảo dưới, trên bảo dưới
không nghe,
không nghe, nhất định không nghe. Vì thế mà Thánh Phaolô bảo rằng là tất cả chúng ta là những chi thể trong thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô là đầu. Vậy thì mỗi thành phần trong thân thể có một nhiệm vụ khác nhau. Tất cả đều là ơn, tất cả là đều bởi thần khí, và thần khí thánh thần ban cho mỗi người một ơn khác nhau. Cái tay, cái việc của cái tay, cái chân là nhiệm vụ của cái chân. Vậy thì trong hội thánh cũng vậy, thưa anh chị em. Thánh Phaolô bảo có những người được ơn cầu nguyện, có những người được ơn nói tiên tri, có những người được ơn chữa lành, có những người được ơn nói tiếng lạ, có những người được ơn cắt tiếng lạ, có những người được ơn rao giảng. Không những chả lẽ Thánh Phaolô bảo chả lẽ ai cũng đi rao giảng, chả lẽ ai cũng nói tiên tri, cũng như giống như ở trong nhà, chả lẽ tất cả mọi người đều đi làm bếp, phải không? Cũng phải có người quét nhà chứ, rồi cũng phải có người nấu cơm chứ, rồi cũng phải có người rửa chén chứ. Cũng giống như là ở trong một cộng đoàn giáo xứ, cộng đoàn giáo điểm này, người thì đánh đàn, kẻ thì hát, người thì mở âm ly. Không như ai cũng hát lấy ai mở âm ly, không như ai cũng đàn lấy ai hát, không như ai cũng hát ai đánh đàn. Rồi người thì quét nhà, người thì lau nhà, không như cứ ai cũng vô rồi cái nhà này không lau thì làm sao nó sạch, thế không ạ? Rồi lễ xong lại có những người âm thầm lặng lẽ ra ngoài bãi xe, lấy tay mà hót từng cọng rác, nhặt từng cọng rác bỏ vào bao. Mà người ấy là một ông già tới 70 tuổi, thưa anh chị em. Đấy, ai cũng vui vẻ ở đây, ai không tham dự sốt sáng thánh lễ, nhưng mà có ai làm cái công việc lặng lẽ âm thầm? Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ. Có ai làm cái công việc âm thầm là lễ xong là cũng là lúc mà rác cũng phải được sạch. Có ai làm công việc đó? Vẫn chỉ có một người. Rồi lễ xong anh chị em biết là có những anh chị em tân tòng, có những anh chị em nhà rất nghèo phải đi bán vé số, mà lễ xong ở lại, tôi đi đóng cửa, tôi đi tắt điện thì thấy anh chị em ấy đang là quét rác, đang là hót rác, đang là bốc rác. Chả phải giàu có gì, chẳng phải ông trùm bà trưởng gì, mà lại là những người tân tòng, mà lại là những người bán vé số, lại là những người nghèo, lại là những người thấp cổ bé miệng nhất. Họ làm công việc đấy, thưa anh chị em. Mỗi người có một việc khác nhau. Cho nên Phánh Phaolô nói rằng chả lẽ ai cũng làm việc này, chả lẽ ai cũng làm việc kia. Cho nên không phải là cái miệng nó nói được rồi nó hãnh diện, nó bảo ta nói ở đó là nghe, tao nói ở đó là nghe. Nhưng mà nếu cái đầu nó không điều khiển, cái miệng nó có nói được không? Nó có nói nhưng mà nó nói gì? Nó nói nhảm. Nó nói mà nó chẳng biết nó nói gì, nói mà nó chẳng hiểu nó nói gì. Cho nên trong một tổ chức, trong một tập thể cũng thế, mỗi người Chúa ban cho một khả năng khác nhau. Và cái khả năng ấy chúng ta dùng để phục vụ cộng đoàn, chúng ta dùng để phục vụ dân thánh Chúa. Cái tay nó làm không phải cho cái tay, nhưng mà cái tay nó làm là cũng cho toàn thân. Cái mắt nó nhìn không phải cho cái mắt, cái mắt nó nhìn là cho toàn thân. Vì nếu cái mắt nó không nhìn, nhắm mắt lại con, nhắm. Nó bảo thôi mỏi mắt rồi không thèm nhìn nữa, bước xuống thử coi, là có thể được té liền, thưa anh chị em. Cho nên là nếu chúng ta là những thành phần mà trong hội thánh, trong cộng đoàn, trong giáo điểm, trong một tập thể, thì mình ý thức rằng là khả năng Chúa ban cho tôi là để phục vụ người khác. Và khi tôi dùng khả năng Chúa ban cho tôi đến mức tối đa để tôi phục vụ người khác, đó là tôi đang tôn vinh Thiên Chúa đấy, chứ không phải là kiêu ngạo. Chúa ban cho tôi khả năng đánh đàn mà tôi không dùng nó, cái đó mới là vấn đề. Và Chúa ban cho tôi khả năng đánh đàn mà tôi đánh một nửa thôi, tôi giấu nghề, cái đó lại càng chết nữa. Chúa bảo nén vàng ta trao cho ngươi, ngươi đem đi đâu rồi? Chúa ban cho tôi cái khả năng hát mà tôi lại bảo rằng là tôi không hát được, bảo tôi solo, tôi bảo là tôi chỉ có đi solo thôi chứ không chịu đi solo. Thế thì Chúa bảo khả năng ta ban cho con để làm gì? Con phải dùng tất cả khả năng và dùng hết sức của con để làm tròn cái nhiệm vụ. Như là cái tay nó phải viết, phải vẽ thì nó phải viết cho đẹp, phải vẽ cho đẹp, phải làm hết sức trong nhiệm vụ của cái tay. Như là cái tai Chúa ban cho nó nghe thì nó phải nghe cho rõ, nghe cho tường, nghe cho tinh, nghe những cái gì mà cần phải nghe. Giống như cái mắt phải mở cho to, nhìn cho rõ để thấy những cái gì cần phải thấy, để làm cho toàn thân nó được khỏe mạnh, toàn thân nó được hài hòa. Trong tập thể cũng vậy, mỗi người Chúa ban một khả năng khác nhau. Không ai cho rằng tôi không có khả năng gì cả. Cái gót chân có khả năng gì không? Rồi gót chân mà làm cái gì? Cái gót chân mà thử cắt gót chân đi coi, đi được không? Đấy ngon lắm. Cái môi son, bảo là ta là môi son nè, môi gì á, gọi là môi son thì môi gì, môi gì, môi trái tim. Không có trái tim ta cũng cắt nó cho thành trái tim, để thành trái tim đánh cho bóng cho đẹp vào. Còn mày cái đồ gót chân, mày chỉ có dẫm phân thôi, mày chỉ có dẫm bùn thôi, mày không có làm được cái tích sự gì hết. Cái môi son nó hãnh diện vì đây là môi son lái tim. Ê, nhưng mà thưa anh chị em, cái chân, cái gót chân dẫm bùn, dẫm phân, dẫm gai, dẫm góc, gót chân nứt nẻ đen xì xì. Cái gót chân nó bảo vậy thôi thì được rồi, bây giờ thì anh bác môi son bác cứ cười toe toe đi, bây giờ gót chân của em không làm việc nữa, liệu môi son có còn tươi được không? Không đi được nữa, đi cả nhắc môi son đang nó như vậy, đi cả nhắc nó như thế này, nó như thế này, nó như thế này, nó méo xẹo thì chứ sao nữa, chân nó đau quá là cái miệng nó méo à, phải không? Có đúng không? Cái đâu phải cái miệng nó bảo mày cái chân mày đau kệ mày, mày dắt gai kệ mày, mày dẫm phân kệ mày, còn tao mua xe tao cứ cười thì cười được ít bữa cái chân nó nhức nó đeo kéo lên. Cái môi lấy tim nó thành môi gì? Môi thịt bò. Phấn khởi với con gái. Thì ta thấy rõ ràng ở trong cộng đoàn cũng vậy thôi. Đừng có anh nghĩ rằng là ta là số 1. Và Đức Thánh Cha Francisco liệt kê 115 căn bệnh của hàng giáo sĩ. Đấy là bệnh cho rằng mình là người bất khả thay, không ai có thể thay thế tôi được, mình là người độc tôn. Thưa anh chị em, không đâu. Mỗi người Chúa ban một khả năng khác nhau, và cái điều quan trọng là mình dùng khả năng ấy để làm cái gì? Để làm tốt khả năng của mình, phục vụ dân thánh, tức là mình vinh danh Chúa, mình tôn vinh lòng thương xót của Chúa qua việc mình dùng hết khả năng của mình, thời giờ, trí tuệ, sức khỏe, dùng để phục vụ dân thánh càng hữu hiệu bao nhiêu, càng tốt bao nhiêu, thì ta làm vinh danh Chúa bấy nhiêu. Và khi ta làm vinh danh Chúa bao nhiêu thì Chúa thấy rằng là hỡi đầy tớ trung tín, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ giao cho ngươi việc lớn, hãy vào hưởng sự vui mừng với chủ người. Có mất gì đâu mà, có mất gì đâu thưa anh chị em, có thiệt gì đâu mà lo. Cứ sợ thiệt, cứ sợ mất, cho nên là ngu gì mà mới đi hót rác. Mình phải đi đọc sách thánh thì mới hãnh diện chứ. Ngu gì mà đi lau cung thánh, mình phải lên mình đọc lời Chúa mới hãnh diện chứ. Ngu gì mà đi mở cửa nhà thờ, mình phải chờ nó mở cửa xong mình ngồi vào chỗ nhất cha. Rồi chúc ngồi chỗ nhất xong người ta về, đứa nào nó đóng cửa kệ nó chứ. Mình ăn xong mình cứ xả rác, người nó đâu có nhìn thấy gì đâu. Chốc thằng nào mới nhặt rác kệ nó cha. Rồi mình đi vệ sinh mình cứ đi bừa bãi, chốc mới sờ lau kệ mới sờ cha. Sờ thì phải lau nhà vệ sinh chứ sờ làm cái gì. Trời ơi, anh chị em nghĩ vậy được không? Đó, thì chúng ta thấy là trong một cơ thể, cái móng tay nó có quan trọng không? Cái móng tay quan trọng không? Móng tay để làm cái gì con? Để gãi. Ừ đúng chứ. Cái ông thần đấy mà cũng thật sự thực tế, móng tay để gãi, thử không có móng tay mình gãi được không? Rồi cái móng tay nó làm gì nữa? Đâu phải móng tay chỉ để mà sơn xanh, sơn đỏ, sơn tím, sơn vàng. Có những người mà 10 món nó sang sơn, mỗi bóng một màu, xanh đỏ, tím vàng, rồi hoa cà, rồi hoa lan, hoa tươi, hoa cúc, hoa mai gì đó, thu đủ hết. Bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa. Cái móng tay nếu mà không có nó mình đâu có làm gì được, thưa anh chị em. Nó bảo vệ cái ngón tay. Nhờ cái chất cứng của cái móng tay này mà mình mới có thể làm việc được. Thử cắt móng tay sát thử coi có cầm cái gì được không, đúng không? Đó, chứ không phải móng tay là chỉ để. Nhưng mà có người lại sử dụng móng tay để làm gì? Mà cào vào mặt cho là nha. Đừng đụng cái chồng bà. Móng tay nó cào, nó cấu, nó xé. Lạy Chúa, tôi xin lỗi các bà, các chị cũng thông cảm cho tôi. Nhiều khi vừa mới đặt tay, Chú bà cầm nguyên cả 10 móng tay, bà cào vào tay mình, bà kéo xuống. Lạy Chúa, thì nó đau, 10 móng nó cấu vào tay, tôi đau quá sức. Bảo Thiên Cha chữa lành cho con, bảo tao chữa lành cho mày, mà mày làm tao mất lành rồi còn đâu nữa. Chúa, tôi tay bà cào, bà cấu, bà kéo, Lạy Chúa tôi. Thì thưa anh chị em, thì trong giáo hội, mỗi người Chúa ban cho một cái ơn khác nhau, có một cái đặc sủng khác nhau. Thí dụ bản thân tôi, Đức Tổng Giám Mục nói ông Cha Long ông chỉ biết giảng thôi. Ngài nói vậy tôi mừng quá. Chứ nói vậy ông Cha Long ông chỉ biết chơi thôi chắc tôi chết. Linh Mục bảo ông Cha Long chỉ biết chơi thôi chắc chết. Ông chẳng biết làm gì ngoài cái chuyện ông ấy giảng, mà ông giảng lòng thương xót thôi. Tôi tạ ơn Chúa vì tôi chỉ biết giảng lòng thương xót Chúa thôi, và tôi chỉ biết nói về lòng thương xót Chúa thôi. Bảo gì tôi nói về triết lý, bảo tôi nói về thần học cao siêu, bảo tôi nói về chuyện đời gì tôi không có biết. Bảo nói chuyện nấu ăn làm sao biết, bảo nói chuyện về kế hoạch hóa gia đình sao tôi biết. Nhưng mà bảo nói về lòng thương xót Chúa, Đức Tổng bảo đó là đặc sủng của Cha. Cha phải sử dụng cái đặc sủng đó cho đúng, để đem lại lợi ích cho các linh hồn. Vâng, thưa anh chị em, mỗi người chúng ta, Chúa ban một cái đặc sủng, một cái ơn sủng khác nhau. Và Thánh Phaolô nói rằng anh em hãy khẩn khoản nài xin cho được những ơn cao trọng. Khẩn khoản nài xin cho được những ơn cao trọng ấy. Đêm ngày tôi đến với Chúa Giêsu, tôi nói lạy Chúa, con nói về lòng thương xót Chúa, con không biết nói gì cả. Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là cho dù tất cả sách vở trần gian này, cho dù tất cả các thiên thần, sự khôn ngoan của các thiên thần cũng không thể nói hết được về lòng thương xót của Chúa. Vậy thì con là gì? Lạy Chúa, con chả là cái gì. Con chỉ cảm nhận được rằng con là kẻ tội lỗi và được Chúa thương xót. Con như là một cái anh chàng thanh niên mà chết rồi. Nhớ trong bài tin mừng ngày hôm nay không? Anh chàng thanh niên, con của một bà quá, mà lại là thanh niên, con trai độc nhất của một bà quá. Mà thay vì bà mẹ ấy chết thì lại thằng con trai ấy chết. Thế chứ thưa anh chị em, lá vàng thì còn ở trên cây mà lá xanh rụng xuống. Hãy tưởng tượng coi, ở đây ai là bà quá giơ tay. Có ai là bà quá? Bà quá à? Thật không? Bà quá lên đây, bà quá. Lên đây bà quá lên đây. Bà quá bao nhiêu năm rồi?
Dạ, chồng con chết 6 năm rồi ạ. À.
Bao nhiêu năm qua em trở thành quá phụ, ngồi ôm con mấy con?
Con đội ơn Chúa, con cảm tạ Cha, cảm ơn cộng đoàn. Lúc chồng con còn sống thì chồng con dạy dỗ con, chỉ dẫn những điều hay lẽ phải. Con ngang bướng, rồi con không nghĩ đến Chúa bao nhiêu. Nhưng từ hồi chồng con chết thì Chúa sẽ soi sáng cho con. Là bây giờ con được 6 đứa con thì con lo được 3, còn 3 nữa thì các con còn ngoan ngoãn và làm việc tông đồ. Thì con xin Cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con là người mẹ, người mẫu mực trong gia đình, và biết nó dạy con cái nên thân người, rồi cho các con được ơn gọi, được ăn cơm nhà Chúa. Và con xin
ngày xưa mà chồng chị dạy chị cứng đầu cỡ nào, chị nói cho mời nghe, chị cái đầu chị cứng cỡ nào rồi để chồng phải dạy dỗ, rồi mấy chồng chết rồi nó mới quay trở về.
Cha, con nhiều khi con không nghe theo tiếng gọi của Chúa và con ngang bướng lắm, nhục nhà con mất đi rồi. Con cầu nguyện rồi Chúa sẽ soi sáng cho con. Rồi con cảm tạ Chúa và Con biết những sự tội lỗi con sửa đổi, con dạy dỗ con cái con. Hiện nay là ba đứa con có gia đình ngoan.
Thưa anh chị em, bây giờ giả dụ mà cả sáu đứa nó chết hết thì sao?
Dạ con xin vâng ạ, mọi sự Chúa an bài, Chúa soi sáng cho con để con vững vàng và con vác thập giá Chúa hàng ngày.
Thưa anh chị em, nếu mà chồng chị chưa chết hay là không chết, không biết là chị có quay trở về và chị có dám nói lời xin vâng là nếu Chúa cất cả sáu đứa con đi và chồng con đi, như là trong bài tin mừng ngày hôm nay, người đàn bà quá chồng chết và đứa con duy nhất cũng chết, thì bà khóc thương đứa con nó như thế nào? Vì Chúa đã thương xót con, Chúa cho con nhận biết được quyền năng lòng thương xót của Chúa qua biến cố là chồng con chết. Đáng lý ra chồng chết là một cái tai nạn, một cái tai họa, một cái gì ghê gớm lắm chứ. Hãy tưởng tượng lúc đó con bao nhiêu tuổi?
Lúc đấy con mới có 46 tuổi.
46, đứa lớn nhất mấy tuổi, đứa bé nhất mấy tuổi?
Đứa bé nhất 7 tuổi ạ. Dạ, đứa lớn nhất lúc bây giờ cháu độ 30 tuổi, vì con sanh cách quãng.
Thế chị em hãy tưởng tượng 40 mấy tuổi chồng chết mà nuôi 6 đứa con mà đứa bé mới có 7 tuổi, đâu có phải đơn giản. Mà chính nhờ biến cố chồng chết ấy mà lại trở thành một cô gái ngoan nguỳ, trở thành một người mẹ mà nuôi được 6 đứa con, nó ăn học và nó thành đạt tới ngày hôm nay, nhất là nó có một sự đời sống đạo đức như vậy. Chúng ta thấy chỉ có Chúa mới làm được chuyện đó thôi. Thì Chúa xót thương cái người phụ nữ ấy, xót thương cái người phụ nữ mà chồng mất mà đứa con chết ấy, thì Chúa mới xót thương cái người phụ nữ chồng chết và lại còn lại 6 đứa con này, mà cho 6 đứa con ấy nó được sống về phần linh hồn. Có nhiều người mẹ có con đấy, 6 đứa con ấy, nhưng mà nó đã chết về phần linh hồn rồi, chứ không phải chỉ chết về phần thân xác. Như là trong bài tin mừng ngày hôm nay, cái anh chàng đó chết cả phần hồn phần xác, nhưng mà là cái chết Chúa gọi người ấy về. Còn có những cái chết về phần hồn, có nghĩa là thân xác còn sống đấy, nhưng mà phần hồn đã chết rồi, chết trong tội. Cái đó nó còn ghê gớm khủng khiếp hơn nhiều. Xin chúc mừng con, cho tặng con một cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa, để con đi về còn rao giảng cho những đứa con của con trước, để nó biết về lòng thương xót của Chúa. Còn anh, có một người quá phụ, còn anh có phải quá, nếu mà vợ chết thì gọi là quá gì? Đeo cái đen này có phải
bố?
À bố, rồi bố mẹ. Rồi anh nghe chia sẻ cho mọi người, có anh được ơn của Chúa như thế nào?
Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn lòng thương xót Chúa, hôm nay con đứng lên đây để làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Từ tháng 10 con An Tôn với Đức Tường ở giáo xứ Vinh Châu, 59 tuổi. Năm 2009 vào tháng 10 vào ngày 13 lúc 11 giờ đêm, con bị cơn dồi máu cơ tim. Thì con chịu gồng tới được 4 tiếng. Khi mà không chịu nổi nữa thì con kêu vợ con và các em kêu xe đưa con đi từ Bình Giã lên tới Trường Rẫy là 1 tiếng 14 phút, 120 cây số. Lên tới nơi thì con vắt một cơn cuối cùng là máu bắt đầu đông. Bác sĩ chích cho 6 mũi thuốc, mỗi mũi 3 triệu thì cũng tạm ổn. Rồi khi mà lên nằm ở trên phòng cấp cứu thì kế bên giường con, từ buổi sáng hôm ấy khoảng 4 giờ cho tới 9 giờ đêm thì 6 người cũng bị tình trạng như con. Vào đến nơi là chỉ nói chuyện với nhau, hỏi tên thánh xong là người đó ra đi. Con cũng không, lúc đó con chưa nhận biết được. Thì nằm được 15 ngày thì bác sĩ bắt đầu thông tim, thì phát hiện trên đầu con đứt 3 dây, 3 mạch máu não ở bên phải, bên phì phải. Mà tới hôm nay con chạy xe từ Bình Giã lên đây là khoảng 140 cây số, con vẫn đi bình thường. Đó là một hồng ân của Thiên Chúa đã ban. Thứ hai, khi con ra viện thì con cầm tờ giấy ra viện thì đã phê trong con là viêm gan siêu vi B mãn tính thời kỳ đầu của ung thư gan. Về bắt đầu tinh thần con xuống hẳn. 6 tháng trời thì khi đó em của con với lại ông bà nội mới kêu con là đi nhà thờ Chí Hòa. Thì con cũng cố gắng đi, cố gắng đi, con không uống thuốc gan. Vậy con lấy thuốc nam con uống thôi. Tới năm 2011 con quay trở lại bệnh viện Chợ Đấy. Tại vì hàng tháng con ở bệnh viện Chợ Đấy thì khi đó nó mới chuyển con qua bên khoa gan. Nó xét nghiệm con thì nó nói ai phê cho anh là cái bệnh này. Nói tôi là người thương, tôi không phê được vào giấy ra viện của các anh. Thì các anh có làm sao thì các anh phê vậy, chứ tôi không biết. Thì tháng thứ nhất bác sĩ xét nghiệm lại hết toàn bộ và cho con uống thuốc gan. Tháng thứ hai làm tiết xét nghiệm cũng chưa tin. Rồi sang tháng thứ ba là đang ở trong phòng u gan của bệnh viện Chợ Rẫy. Thì khoảng đâu đó mười mấy người thì bác sĩ mới tuyên bố rằng tôi tuyên bố anh thoát bệnh. Cả nhà, cả phòng hoan hô chúc mừng con. Đó là ơn thứ hai. Còn một ơn thứ ba là của đứa cháu ngoại con, nó ở Gò Vấp, ở giáo xứ Hạnh Thông Thầy. Hôm đầu năm học nay, đáng lẽ hôm nay con chở nó đi nhưng mà nó kẹt, nó nghỉ mấy ngày cho nên không đi được. Thì vô bệnh viện, nó đi học về thì đau bụng. Mẹ nó chở vào bệnh viện 175. Thì bác sĩ siêu âm thử máu xong phán một câu xanh dờn: gan nhiễm mỡ, thận ứ nước, tuyến coi như đường tiểu là có sỏi khoảng 0,7mm mà đau. Cái con mà nó gọi điện về nhà cho con thì con mới nói thôi con đưa cái máy lòng thương xót bữa hôm ba mua cho con, đưa lên cho cháu nghe rồi chỉ cho cháu đọc kinh. Từ sáng thứ hai cháu vô em trai thì bác sĩ nói là cháu chỉ viêm đường tiểu thôi chứ không có bị bệnh gì. Đó là ơn thứ ba. Con xin cảm ơn cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa đã cầu nguyện cho con.
Thưa anh chị em, đó, mình cứ lên mình làm chứng chia sẻ vắn gọn rõ ràng như vậy để cho có nhiều người được kể, nhiều người được lên chia sẻ. Và trong bài tin mừng ngày hôm nay, khi mà Chúa Giêsu chạy lòng thương và cho người thanh niên ấy được sống lại từ cõi chết: hỡi thanh niên, ta truyền cho ngươi hãy trỗi dậy. Và người chết trỗi dậy nói được. Chúa trao thanh niên cho mẹ và mọi người ngợi khen, sửng sốt, kinh sợ về cái điều lạ lùng. Ngày hôm nay anh chị em đến đây nghe những chứng nhân này, anh chị em cũng thấy sửng sốt, ngạc nhiên. Một người từ cõi chết mà trở về, một người từ cõi chết thân xác, cõi chết tâm hồn, tinh thần trở về đứng đây chia sẻ làm chứng cho chúng ta. Và mỗi người chị em cũng phải ngạc nhiên mà nói như những người dân chúng là một tiên tri cao cả xuất hiện giữa chúng ta, đó là Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót. Một tiên tri cao cả xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Xin mọi người lặp lại. Và
đã viếng thăm dân người.
Mọi người cùng lặp lại chung với người anh em đã được Chúa chữa lành cùng to. Và ngày hôm nay
Thiên Chúa đã viếng thăm dân người.
Cảm ơn con. Mời con. Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Hôm nay tại giáo điểm tin mừng này, Chúa đang viếng thăm mỗi một người chúng ta. Viếng thăm từ ông già, bà lão, đến em thiếu nhi, từ người Công giáo đến người Phật giáo, đến người có đạo, đến người không có đạo. Thiên Chúa đang viếng thăm và đang chúc lành cho chúng ta. Nào, người anh em thứ ba chia sẻ.
Dạ, kính lạy Chúa.
Con tên gì, con bao nhiêu tuổi, ở đâu, con được lên gì, chia sẻ luôn cho mọi người.
Dạ, con tên là Vũ Viết Toàn, sinh năm 1958 và con đến 58 tuổi. Và con đến đây
ở đâu?
Dạ, con ở một con cũng được cái ơn rất là lớn lao. Con ở giáo phận, mới đẻ ra được khoảng mấy năm nay mà được gọi bằng bà. Bà Rịa.
Rồi, đi con vắn gọn thôi, đừng nói dài, vắn gọn thôi. Ờ, có được ơn gì kể cho mọi người.
Và một cái ơn nữa là con đến đây với kẻ thù của con. Không biết trong này có ai có không ạ? Những kẻ thù của con 3 năm 3 tháng và tới ngày 23 tháng 7 vừa rồi con cũng tới đây. Và lần này con tới là lần thứ 3. Và con được anh tặng cho cái máy và con nghe những lời cha chỉ dẫn đường lối. Và hôm nay con đến đây để làm chứng về nước trời của lòng thương xót của Chúa. Mà 50 năm nay là con nói là chắc là nó dài dòng
thì... Thôi vắn tắt thôi, đừng dài, vắn tắt thôi.
Ngày xưa khi con mới xưng tội đức lễ lần đầu thì khoảng là 7-8 tuổi thì con được cha giảng dạy về nước trời.
Thôi bây giờ con vắn tắt, đừng có từ mãi thời xưng tội đầu tới bây giờ chắc chết. Không, bây giờ con nói là hiện bây giờ này con được ơn gì vắn tắt như là anh vừa rồi đó. Nói vậy cho mọi người thôi.
Dạ. Rồi nhờ cái sự mà hướng dẫn của cha trong cái máy thì con sẽ làm chứng được nước trời.
Rồi, trong một trong tay bắt đầu nước trời của anh. Rồi, cảm ơn con nha. Con đã làm chứng về nước trời. Sự hiện diện của con đã làm chứng về nước trời. Có khi thưa anh chị em, có những người được ơn nhưng mà họ không có biết diễn tả ra như thế nào, mà họ làm chứng được rằng là nước trời. Họ được nghe lời của Chúa, rồi được ơn của Chúa. Rồi con đến đây con cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Thì con cảm nhận được là nước trời, vì mẹ của con khi mà con hỏi mẹ nước trời ở đâu thì mẹ con chỉ nói là nước trời, để mai mốt rảnh rỗi thì mẹ con dẫn con tới nhà bè để biết nước trời. Mà con nghĩ rằng trong 50 năm mà con cũng cứ người là như là người mơ trong mơ thôi. Mà cha nó nói là mơ mộng, nhưng mà con người ai cũng phải mơ mộng, nhưng mà mình đừng có mộng cái mơ. Nhưng mà Chúa làm được, Chúa được làm cái mộng cái mơ của con là như vậy. Thì khi cha được chia sẻ, con chỉ nói vắn tắt là từ những cái địa chỉ địa điểm mà cha giảng dạy cho con, thì khi mà con nhìn tới cái địa chỉ này là con thấy là từ chỗ mà tới từ ngoài đường cho tới vô đây đều là nước trời. Con xin nói thứ nhất là có Chúa làm chứng, có cha giảng nghĩa dùng con ấy, tại con nói con cũng nói là nó cũng hơi run đấy nha. Vì là một hai một là có Chúa.
Rồi thưa anh chị em, cho một tràng pháo tay nữa. Nước trời, Chúa Giêsu nói rằng nước trời ở giữa các con. Đúng, anh nói rất đúng. Người mẹ nói rằng mẹ sẽ chỉ cho con nước trời, đến nhà bè con sẽ thấy nước trời. Ở đâu có Chúa là ở đó có nước trời, đâu có tình yêu thương, đâu có lòng từ bi, là đây có ân sủng người, đâu có tình bạc ai, thì Chúa chúc lành không ơi, đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa tràn nguyên vui. Rất đúng thưa anh chị em, anh đã xác tín được một điều mà mẹ anh ấy chỉ cho anh ấy. Chúng ta nghe nó hơi kỳ nhưng mà đúng. Anh đã được mẹ chỉ rằng hãy đến nhà bè, đến giáo điểm tin mừng này, con sẽ thấy nước trời. Và khi anh đến đây, từ ngoài đầu ngõ anh vô đây, anh đúng là anh thấy nước trời. Tại vì ngay từ đầu ngõ những con người đến rất đông từ các nơi khác đến. Mà họ đến đây để làm gì? Họ nghèo, họ đau, họ bệnh, họ giàu, họ trẻ, đủ hết mọi thành phần. Đến đây để làm gì thưa anh chị em? Vì đến đây cảm nhận rằng đúng nước trời đang bắt đầu ngay từ trần gian này. Và nước trời đang ở trong lòng mỗi người chúng ta. Và nước trời đang hiện diện nơi đây khi mà người ta có lòng thương xót của Chúa. Khi có lòng thương xót của Chúa, người ta mới đến đây để cảm nhận lòng thương xót của Chúa. Và anh ấy nhìn thấy, ủa tại sao người ta lại ồn ùn, người ta kéo đến đây để làm gì? Thấy không? Nước trời, dấu chỉ của nước trời là người ta biết bỏ mọi sự mà người ta đi theo Chúa. Chứ anh chị em đến đây không đi theo tôi, cũng chẳng đi theo ai cả, chẳng theo một cái lý thuyết nào cả, chẳng theo một thần tượng nào cả, vì chúng ta chỉ có một đấng duy nhất chúng ta tôn thờ là Chúa Giêsu mà thôi. Và ở đâu có Chúa là có nước trời, ở đâu có tình yêu thương là có Chúa, và ở đâu có Chúa là có nước trời. Anh chị em đến đây anh chị em thể hiện tình yêu thương, anh chị em đến đây anh thấy được tình yêu thương được tỏ hiện khi mà mọi người cười với nhau một cách vui vẻ, quay sang bắt tay hỏi thăm người bên cạnh, cười hết coi sao nước trời thấy chưa.
Còn là nếu mà
đó thấy chưa, lại thấy nước trời đó, thấy không anh chị em, mà quay sang hỏi thăm người bên cạnh, người bên trái bên phải cái coi nước trời ở đó. Nước trời ở cái chỗ là người ta từ bốn phương đến đây mà người ta lại không là người xa lạ. Nước trời ở cái chỗ là người ta đến đây, người ta không có còn phân biệt giàu nghèo, sang hèn hay là mạnh yếu gì cả. Đến đây người ta biết chia sẻ cho nhau, bên đây người ta biết nhường nhịn cho nhau, bên đây người ta biết giữ vệ sinh, giữ trật tự, bên đây người ta biết tươi cười chào hỏi lẫn nhau. Đó là nước trời, và đó là anh chị em đang thực hành lòng thương xót. Tôi tặng cho anh một cái máy để anh tiếp tục anh đi loan báo nước trời nha. Chúng ta cho một tràng hoa tay để chào người anh em này. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, chào con chia sẻ cho người, có bà quá hay không bà quá?
Dạ không, con có gia đình Trình Cha và tất cả cộng đoàn. Con ở giáo xứ Hải Xuân, Bà Rịa, Vũng Tàu. Hôm nay trong giáo xứ con có 3 xe đi, thì con nên con làm chứng lòng thương xót của Chúa. Mới lại con làm chứng ngày hôm nay ngày 13 tháng 9 ngày Đức Mẹ, thì con đi đường, con buôn bán, con đi đường con gặp sự cố, con kêu Giêsu Maria Giuse cứu con, thì con thấy hai cái khuỷu tay của người đàn ông bế vào gáy con, một cái bế vào chân con, đặt con lên một đống đá học là đường đang làm. Thế là con nò bò con bò.
Rồi bây giờ con chia sẻ coi là con đã cảm nhận đến đây, con đã cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào. Rồi những cái chuyện người này người kia, chuyện đó không quan trọng. Chuyện là chính bản thân con đã được Chúa đụng chạm như thế nào. Lý do gì mà con đến đây để con được Chúa đụng chạm như thế nào?
Này cha, con đến đây thì con thấy tâm hồn rất thoải mái, tư tưởng và mọi thứ, mọi việc con bỏ hết. Mà con thấy cái tâm tư của con cứ hướng về đây thôi. Con đi lần này nữa là lần thứ tư, nhưng mà con cứ lần nào mà các bà ấy muốn đi thì con cũng muốn đi luôn. Thì con
đấy là một cái ơn ở thưa anh chị em. Tại vì mình không cảm nhận được lòng thương xót của Chúa thì mình chẳng đến đây làm gì. Rõ ràng người ta sẽ thắc mắc, người ta hỏi rằng là tại sao lại bà ở mãi ở chỗ này, ở mãi chỗ kia mà đến đây. Chỉ trả lời cho mọi người rằng con đến đây còn cảm thấy bình an, con đến đây con cảm thấy vui vẻ, con đến đây con cảm thấy hạnh phúc. Và chính như thế đó là mình đang là, như người anh em mày nói, là cảm nhận nước trời. Và chính như thế đó anh chị em cảm nhận được lòng thương xót Chúa. Đến đây để tìm được sự bình an, đến đây để cảm nhận được hạnh phúc, đến đây để mình cảm nhận nước trời đang bắt đầu ngay từ bây giờ. Thiên Chúa đang viếng thăm dân người, quên hết rồi, cứ mơ mơ màng màng. Thiên Chúa đang hôm nay, tất cả mọi người cùng to lên, hôm nay. Rồi xin Chúa chúc lành cho con nha. Con phải không? Rồi con có bà quá hay không quá?
Thưa cha, năm nay con sinh 42, năm mật mật 42. Con năm nay là 75 tuổi. Nhưng
wow, cho một chàng thơ em hôm nay bài 75 mà nhìn thấy còn quá khỏe, quá trẻ như thế này. Vì con vắn gọn, con kể cho mọi người, vắn gọn kể cho mọi người ân huệ Chúa ban thôi.
Thưa cha nè, con đấy nhà con bổ năm mới, mà nhà con mấy năm về trước đâu có say rửa rượu chè, tôi đánh con gãy cây chân đây rồi, nhà con mới sợ quá bạn ơi, đi rừng lấy củi đấy nhờ đá nó đẻ gãy chân, con mới mang đi nhà các cháu mang đi bệnh viện, chữa thì như vậy nào đó, và chữa nước ngoài cái chân đầu gối con bây giờ, Chúa ban nhờ chữa lòng thương xót Chúa chữa cho con khỏi rồi, bây giờ nhà con cầu nguyện bao nhiêu năm nay thì như vậy con cứ đứng chân Chúa, Đức Mẹ mà Maria nãy tìm ngược Thánh Chúa. Con kêu xin với Chúa thì bao nhiêu năm Chúa không nhận nhở, nhưng mà Chúa đã nhận nhở con. Con kêu xin nhiều, con khóc nóc dưới chân Chúa với Đức Mẹ Maria. Với này, lòng thương xót thì như vậy con cứ lấy cậy trong lòng thương xót. Thì như vậy Chúa được ban cho con. Một năm nay nhà con bỏ rượu rồi, gia đình con bố Chúa ban cho gia đình hạnh phúc, vui vẻ rồi.
Nói lại cái câu kết thôi, chỉ cần nói câu kết thôi. Một năm nay,
dạ,
một
thưa cha, một năm nay chồng con bỏ rượu rồi, con được gia đình con được bằng an hạnh phúc rồi, con không chạy ra tới nhà thờ đêm hôm nữa, thì Chúa ban ơn nhiều cho con rồi. Con sáu người con, bốn trai hai gái, mà con lại nuôi được một thằng con nuôi nữa, năm nay nó 30 tuổi rồi. Mà như vậy là con cũng khấn khởi Chúa Đức Mẹ, gia đình con khi có người con khô khát mất nết, khi lòng thương xót Chúa ban ơn thay giả đối lòng cho con.
Phải nhấn nút tắt nó mới tắt, không nhấn tắt là nó không tắt, giống như là cái máy cassette mà có on off mà nút on là nó cứ sưa hoài, mà 24/24 nay mà. Thì hôm nay bà đến đây bà chia sẻ cho tôi, thì tôi cũng tặng bà một cái máy để bà đem về lòng thương xót của Chúa. Cảm ơn Chúa đã ban cho bà, chồng bà đã được khỏe rồi, theo bà định hạnh phúc rồi, bà đi về bình an rồi. Chúa ban ơn cho bà. Thưa anh chị em, Thiên Chúa đang viếng thăm trên người ông. Rồi, cho một người nữa để chúng ta thấy là hôm nay Chúa viếng thăm trên người, đem cho chúng ta rất là nhiều chứng nhân. Và những chứng nhân này thì rất là khập khiễng. Người thì nói câu trước, người thì nói câu sau, người thì nói xuôi, người thì nói ngược. Mà ông này không đứng không xong nữa. Ông đứng không... ông cứ như là ông múa trên sân khấu. Rồi ông ông tên gì, ông bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con đại ơn Chúa.
Con ông tên gì, ông bao nhiêu tuổi, ông ở đâu?
Con Du Xe Hoàng Trọng Nghĩa ở giáo xứ Hòa Ninh ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ hôm nay, năm nay con còn cách một tháng hơn nữa là con 70 ạ.
Cách tháng 70. Rồi ông được ơn của Chúa như thế nào? Ông cách tháng 70, ông nói cho mọi nghe vắn tắt thôi nhá.
Trọng kính cha, kính thưa.
Thôi đừng có kính, không có kính nào hết. Vô luôn, được ơn Chúa gì kể luôn.
Thưa cha, với cầu xưa cộng đoàn, con rất được nhiều ơn. Điều ơn thứ nhất là con đi khám ở bệnh viện, nó nói là huyết áp và tiểu đường. Thì con cũng được mượn cái đài của cha, mà đến nay thì con cứ ao ước suốt bao giờ con xuống được cha và con gặp cha, con nói với cha thì con sướng lắm. Mà hôm nay con được nói với cha những điều này thì con lẽ ra để con là con cứ tưởng là Chúa gọi con về với Chúa cơ. Thế nhưng mà ơn Chúa là con được nghe cái đài của cha giảng giải, và con thấy là cái tội của con là cái tội lười biếng. Thế thì con cũng từ đó và con được nghe cái lời của cha giảng giải thì con cứ siêng năng đi lễ hàng ngày. Thì có người nói là buộc lễ ngày Chủ nhật thôi chứ không buộc lễ ngày thường. Thì trong kinh nói là hỏi có buộc đi xem lễ ngày thường chăng, thưa cũng chẳng buộc. Xong người giáo hữu hẳn hoi thì cũng siêng năng đi lễ ngày thường. Vâng, nếu mà cái người giáo hữu hẳn hoi thì ngày thường cũng phải đi chứ. Như con người con ấy mà siêng năng đến thăm viếng bố mẹ cũng thích chứ. Mà người cứ bảo là cứ buộc xem đến ngày Chủ nhật thôi, còn ngày thường không đi, thành ra cái ngày thường nó trống rỗng, nó cũng được nhiều.
Đúng vậy thưa anh chị em. Nhiều người, có lẽ nhiều các đấng bậc cũng thắc mắc là giáo điểm tin mừng chúng ta trong ngày thường mà anh chị em đến tham dự lễ đông như ngày Chủ nhật thế này. Đúng là luật chỉ buộc mình tham dự ngày Chủ nhật, nhưng mà nếu mình có tình yêu thì phải vượt lên trên cái lễ luật. Tại vì nếu mà con cái bảo với cha mẹ rằng là một năm con chỉ đến là ngày Tết thăm bố mẹ thôi, vì luật đó là Tết thì phải thăm bố mẹ, mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết thầy, mùng 3 Tết gì đó, Thì thưa anh chị em, như vậy đứa con đó nó làm gì có tình yêu của cha mẹ, mà nó chỉ làm cái bổn phận thôi. Mà nếu chúng ta chỉ làm bổn phận, làm trách nhiệm là ngày Chủ nhật đi lễ thì giống như ta trả nợ quỷ thần, và đi giống như là một cái tâm trạng của những người phải đi, buộc phải đi, chứ không thấy rằng Thiên Chúa đang viếng thăm dân người. Người anh em này nói rất đúng, đã nghe giảng về lòng thương xót Chúa và được cái ơn trở lại. Được cái ơn đó là cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, để mỗi ngày chúng ta đến với lòng thương xót của Chúa, chứ không phải chỉ là ta đi lễ ngày Chủ nhật theo luật buộc. Mà anh chị em lặn lội từ xa đến đây, vất vả thời giờ, công sức, tiền bạc, bao nhiêu thứ, để làm cái gì? Đến đây để làm gì? Nếu mà không phải là vì lòng thương xót của Chúa lôi kéo anh chị em đến, nếu không phải vì đến đây để mà cảm nhận lòng thương xót của Chúa, và nhất là đến đây cảm nhận hôm nay Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Chúa đang viếng thăm ông, viếng thăm bà, viếng thăm anh, viếng thăm chị, viếng thăm mỗi người chúng ta. Khi chúng ta viếng thăm nhau, khi chúng ta đến đây là dấu chỉ Thiên Chúa đang viếng thăm. Vì đây là dấu chỉ Thiên Chúa chúc lành, đây là dấu chỉ Thiên Chúa mời gọi, đây là dấu chỉ mà Thiên Chúa ngày hôm nay đang viếng thăm từng người. Anh chị em đến đây để được Thiên Chúa viếng thăm, hoặc là anh chị em đến đây để thăm viếng Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót, mà thấy được những điều lạ lùng. Những người dân thấy Chúa cho người chết sống lại, họ ngạc nhiên. Và hôm nay chị em nghe biết bao nhiêu những chứng nhân, còn nhiều cánh tay đưa lên, nhưng mà thời giờ không cho phép. Thì chúng ta thấy rõ ràng ngày hôm nay Thiên Chúa đang viếng thăm chúng ta, đang ban ơn phúc cho chúng ta. Và mình đến đây chỉ vì động cơ duy nhất là tình yêu thương, lòng thương xót thúc đẩy tôi đến, lòng thương xót đưa tôi đến, và lòng thương xót cũng đưa tôi về, để tôi tiếp tục ra đi loan báo lòng thương xót của Chúa cho mọi người. Hôm nay Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Lặp lại lần thứ nữa thật to lên thưa chị em, sắc tín giơ tay cao lên. 2, 3. Hôm nay Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Tay phải đâu? Đưa lên một niềm sắc tín đầy, tặng cho một cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Rồi.
Còn cái điều quan trọng đó đi chứng.
Rồi.
Đi chứng. Trong kính cha, kính thưa quý vị có hiện diện hôm nay kinh mến, một điều quan trọng nhất là hiện nay các quý vị mắc vào cái bệnh hút. Thì cũng xin giới thiệu, còn có cái môn thuốc hút bằng lá ở ngoài Bắc đưa vào, mà uống chỉ 2 chiếc này thôi, nấu uống là hết hút luôn, tha hồ ăn thịt chó, thịt mèo, thịt dê, thịt cảnh, không có gì đấy. Thì cũng xin giới thiệu với các
rồi về chỗ thì thưa anh chị em, chúng ta không còn thời giờ nữa, và một người anh em, một thanh niên lên đây để chia sẻ với chúng ta. Có lẽ chúng ta ít khi gặp được những thanh niên. Rồi, chúng ta nghe một chàng thanh niên chia sẻ với chúng ta.
Dạ, con thưa cha, con ở ngoài địa phận Vinh Vũ. Con hiện tại con đang là người chơi heroin. Thì từ cái ngày con nghe được cái 5 năm bài giảng của cha đó, rồi vợ cũng như cái lòng của con hôm nay con vào đây này. Con vào ngày hôm qua con đi xe, nhưng mà vô đây tự nhiên con không thấy người, không thấy vật vã, không thấy mệt, không thấy gì cả. Con tín thác vào Chúa thôi. Con lên xe con có mệt, nhưng mà thôi con xin tín xa thác vào Chúa. Thì con vào đây cũng con xin cha cũng như cộng đoàn cầu nguyện cho con, đừng có để con phải sa ngã những cái điều nó không tốt. Con xin cha và cộng đoàn hãy cầu nguyện cho con, và con sẽ quyết tâm để con là người cũng là trở lại 2002. Dạ.
Con trở lại từ cái gì?
Con trở lại với lòng con yêu mến.
Không, tức là trước đó là con theo đạo khác hay là con trở lại?
Con là đạo Phật. Dạ, con mới trở lại năm được hưởng bí tích năm 2002.
Rồi bây giờ con đã được cảm nhận, đến đây con cảm nhận lòng thương xót Chúa như thế nào? Nói mạnh dạn cho mọi người nghe.
Con thấy tự nhiên người của con đáng là con là nghiện ngập với con phải mệt nhọc, nhưng mà tự nhiên con cảm thấy người của con nó cảm thấy nó bình thường lắm, nó khỏe, như kiểu con không bị mắc nghiện gì hết.
À, chúng ta cho một tràng pháo tay thật to. Hallelujah. Nhưng nãy ông kia ông nói chứ hút với hết gì đó, tôi gạt đi vì ông nói là cái chuyện nó không quan trọng. Mà cái điều đây mới là quan trọng. Đây mới là quan trọng. Là một con người Phật giáo quay trở về với Chúa rồi mắc vào chứng bệnh nghiện. Đó là một tệ nạn xã hội. Mà ngày hôm nay xã hội đang rất cần có những con người được quay trở về, được hoàn lương. Và xã hội đang rất là mong muốn có một cái phương cách, một cái phương thế nào đó để giúp những con người ấy. Những tổ chức tư nhân đã làm những cơ sở để mà cai nghiện, rồi có những linh mục làm những cơ sở để giúp người ta đọc kinh thánh, cầu nguyện và cai nghiện. Người anh em này đến đây, đây không phải là cơ sở cai nghiện, nhưng tôi đã gặp rất nhiều anh em đến đây được Chúa chữa lành, được Chúa ban sức mạnh, đến vật vã lắm. Như anh nói, từ Mãi ở ngoài Nghệ An, vâng, từ Nghệ An đến đây trên đường đi nó vật vã lắm, nhưng mà đến đây anh cảm thấy bình an, đến đây cảm thấy mạnh khỏe. Và ơn của Chúa giúp cho anh ấy có một cái quyết tâm là quay trở về, giết được cái bệnh gọi là cai nghiện ấy, gọi là ma, ma túy. Đó là con ma, nó hãm hại, nó làm cho con người ta trở thành một thân tàn ma dại. Mà người anh em này đang khỏe mạnh ở trước mặt chúng ta đây là dấu chỉ quyền năng lòng thương xót của Chúa, dấu chỉ cho chúng ta biết hôm nay Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Dấu chỉ là tặng con cái máy 500 bài giảng. Những lúc mà con bị cám dỗ, những lúc mà con bị thử thách, như là muốn sa ngã, tái phạm trở lại, hãy nghe và hãy cầu nguyện với lòng thương xót của Chúa. Chúa sẽ cứu chữa con. Hallelujah. Hôm nay Thiên Chúa đã viếng thăm dân người.